Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Thầy, con tên là Nguyễn Thị Thu Hiền. Hiện con đang sống ở tại Thụy Sĩ. Cuối tháng 1 năm nay, chồng con bị ốm, mất ngủ và ảo giác. Trong lúc ngủ mơ, thường thấy bị yêu ma quỷ quái đuổi giết. Sau 2 đến 3 tuần, sau khi khỏi bệnh, chồng con biến thành một người khác hẳn, trầm tính, ít nói, cáu gắt và không gần người, luôn muốn chết. Hiện nay chồng con muốn bỏ về Nepal, quê ở đây, không bao giờ về lại Thụy Sĩ nữa. Anh ấy nói anh ta giờ là một người khác hẳn. Người chồng con đã chết từ tháng 2 rồi. Nếu anh ta mà ở gần con, khi anh ta chết sẽ kéo theo con luôn. Con xin Thầy chỉ bảo cho con biết cách nào cứu được chồng con. A Di Đà Phật. Kính tạ ơn Thầy. Qua câu hỏi đầu tiên, chúng ta thấy các Phật tử ở tận bên Thụy Sĩ, chắc là Phật tử theo dõi trực tuyến hoặc như thế nào đó, hoặc là nhờ người nhà gửi câu hỏi về đây. Thầy đoán là chắc theo dõi trực tuyến hay như thế nào đó. Thì qua câu chuyện thì chúng ta thấy rằng Phật tử Thu Hiền ở tận Thụy Sĩ có người chồng bị ốm và ảo giác, thường mơ thấy yêu ma quỷ quái đuổi giết. Sau 2-3 tuần như vậy thì khỏi bệnh, nhưng khi khỏi thì bây giờ lại trở thành một con người khác hẳn. Một con người khác hẳn. Thì nói với vợ rằng là chồng thật đã chết rồi, và đây là một con người khác hoàn toàn, và muốn bỏ Thụy Sĩ để về quê hương là Nepal, vân vân. Phật tử hỏi trường hợp này phải làm như thế nào. Cái trường hợp này thì Thầy khuyên Phật tử này, nếu mà đang xem trực tuyến thì có thể gửi đầy đủ tên tuổi, địa chỉ về chỗ cái địa chỉ mail hoặc là địa chỉ của phòng thông tin mà đang lập lên để cho các Phật tử ở xa để ghi sớ cầu siêu cho gia tiên và cầu an cho gia đình đó. Nếu Phật tử này đang xem trực tuyến được Thầy giảng thì nên gửi luôn, thậm chí là kết nối điện thoại ở bên Thụy Sĩ về Việt Nam để gọi cho chỗ phòng thông tin luôn, để làm cho cái bài vị cầu siêu cho các cụ gia tiên nội ngoại của gia đình Phật tử này, và cũng làm cho một cái bài vị của hồi hướng cho các oan gia trái chủ của chồng Phật tử Thu Hiền này. Đấy là cái nếu mà xem trực tuyến được thì nên làm luôn cái vấn đề này. Và nếu dưới phòng thông tin mà nhận được thông tin thì cũng nên làm bài vị, làm sớ cầu an đảo bệnh luôn cho gia đình Phật tử này luôn. Và các Phật tử chúng ta ở xa không về được thì cũng có thể, còn ngày nay và ngày mai chúng ta cũng có thể gửi danh sách cầu siêu qua cái đường link của phòng thông tin của chùa gửi về. Thế tối hôm qua có một trường hợp nhắn tin cho Thầy cũng khá khuya, gần 11 giờ. Nhắn tin cho Thầy nói rằng ngày hôm qua gia đình ở tận ở trong gần chỗ Cà Mau, gần mũi Cà Mau, cái tỉnh gì gần Cà Mau, gần gần cuối đất nước chúng ta. Nói rằng tối hôm qua đến tận gần 10 giờ đêm thì tự nhiên là cái ông chồng của Phật tử này chẳng bao giờ tin cái gì cả, không bao giờ tin cái gì. Phật tử này thì trước đây cũng hay đi chùa, Ông hay đi nhiều nơi lắm, tu theo nhiều pháp môn đó. Nhưng mà cũng chưa có cái trụ vào pháp môn nào, vào ngôi chùa nào là chính cả. Và cách đây khoảng 2-3 tháng thì có nghe thầy giảng kinh Địa Tạng ở trên mạng á, và phát khởi tín tâm và thỉnh kinh Địa Tạng về để tụng, cũng vào được hơn 2 tháng rồi. Nghe thì khoảng 3 tháng, nhưng mà tụng thì khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng. Nhưng ông chồng ông không có tin. Cũng may là ông gì không tin, nhưng ông không bán, ông kệ thôi. Thế vào hôm qua thì đến khoảng độ tầm 8:30-9 giờ kém gì đó, thì tự nhiên thấy mặt mũi ông cứ đỏ phừng phừng cả lên, ông cứ đơ đơ ra. Xong rồi được một tí bắt đầu thì ông hò, ông hét, xong rồi ông đòi ăn đòi uống. Xong bắt đầu là vợ mới biết là có vấn đề, bắt đầu thắp hương lên ban thờ thần linh gia tiên, khấn khứa sám hối. Thế xong rồi được một tí ông bảo là đấy, suốt ngày tụng kinh Địa Tạng mà chả hồi hướng gì cho tôi cả. Ông bảo thế. Ông bảo, lúc đấy ông bảo với bà vợ, suốt ngày tụng kinh Địa Tạng mà chả hồi hướng gì cho tôi cả. Thì cái trường hợp này thầy nghĩ không phải là ông ấy bảo, mà là gì? Mà là có thể là các cụ gia tiên nội ngoại, hoặc là oan gia trái chủ của vị này mượn xác để mà nói cái điều đó. Thế xong vì đấy thấy lạ như thế cho nên nhắn tin hỏi thầy tình hình như thế là thế nào. Thầy bảo là thôi, nếu mà như vậy thì cứ lên thắp hương sám hối. Bảo là ngày mai thì sẽ gửi cái danh sách viết sớ, viết bài vị ra để các thầy và đạo tràng hồi hướng trợ duyên cho. Nếu mà hoan hỷ thì đi ra khỏi thể xác của ông ấy để cho ông ấy bình thường. Thế là khấn khứa được 5-10 phút thì là ông khỏi bình thường. Ông bảo chả biết cái gì cả. Đấy, cái việc tâm linh chúng ta thấy nhiều cái không thể nào mà diễn tả hết bằng được lời nói bình thường của chúng ta đâu. Cho nên cái trường hợp Phật tử ở bên Thụy Sĩ này, thầy khuyên là nếu mà đang nghe thầy giảng trực tuyến thì nên làm ngay để gửi về để cho phòng thông tin làm cho, làm bài vị, làm sớ để chuyển lên trong ngày hôm nay, và có thể đến ngày mai cũng vẫn được. Ngày mai thì sớ cũng chỉ có nhận trước khi vào thời đệ tam thôi. Vào thời đệ tam rồi thì thôi, thì sẽ không biết nữa. Các Phật tử nhớ viết sớ vào vào thời đệ tam rồi thì nhà nào có gửi đến thì không phải viết sớ nữa, mà in cái tờ in đó mang lên trên cái ban vong ở dưới kia và dâng lên luôn. Đã. In ra mà cho nó nhanh, còn viết thì không kịp. Gần xong rồi còn viết cái gì nữa, cho nên in lên mang lên luôn. Còn đối với Phật tử Thụy Sĩ này thì khuyên thêm là phát nguyện lấy tụng kinh Địa Tạng lấy 49 ngày ở nhà để hồi hướng cho các oan gia trái chủ của chồng mình sớm được siêu thoát, và hồi hướng cho các cụ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại vân vân. Thế thì thầy nghĩ là ổn thôi. Cái trường hợp này thì thôi cứ gửi tên tuổi địa chỉ của cả gia đình rõ ràng về, các thầy cũng sẽ trợ duyên hồi hướng cho nữa. Bao giờ mà khỏi thì lại gửi tin về để thông báo cho các thầy và đại chúng cùng biết. Thế là được, không cần phải cái gì cả. A Di Đà Phật. Có một Phật tử nữa hỏi. Một, ở thôn xóm con ở mới tìm và xây dựng lại cái giếng, có nhờ thầy nhà chùa làm, đã làm lễ động thổ và khánh thành. Sau rồi Sau rồi hội Địa Tạng có lập đàn tụng kinh 7 ngày. Khi đấy nước giếng vẫn trong. Vào đầu năm nay có một gia đình đi xem và mang thầy ở đâu về thăm và bảo gia đình này làm lễ 3 mâm quả các loại, nhưng lại cắt nhỏ nhiều miếng và 1 mâm vàng tiền mã trị giá bằng 400.000. Khi cúng xong, gia đình này có bỏ tờ giấy ghi màu tờ giấy ghi bài cúng một gia đình và 12 cái bèo bán bèo cánh bèo ván bèo cánh 12 cái bèo cánh, bỏ 12 cái bèo cánh xuống giếng. Tiếp theo mang 3 đinh vàng tiền đốt ở các ngã ba. Thầy xem này bảo làm như vậy là trong làng xóm làm ăn yên ổn, nhưng từ sau lễ đến nay nước giếng đục và trong xóm rất nhiều người ốm đau đi bệnh viện. Con xin tri ân công đức của thầy cho chúng con biết làm gì để giếng nước trong và yên ổn trong xóm làng được thịnh vượng. Giếng thì giếng làng mà lại đi cho người ta đón ông thầy cúng về để làm lễ cái kiểu đấy, mà trong khi đó đã làm lễ xong hết rồi, tụng kinh Địa Tạng rồi lập đàn tràng các sư làm cho rồi, lại đi làm như vậy. Thì đương nhiên những cái trò này là những cái trò gì ạ, những cái trò người ta gọi là gì? Gọi là tà đạo, gọi là gì? Họ dùng âm binh vớ vẩn linh tinh như thế này mà bảo là tốt cho dân cho làng là tốt làm sao được. Thôi trường hợp này thì các Phật tử này là về thôi, lại nhờ cái sư thầy sư lần trước mà làm lễ động thổ và lễ sau khi hoàn thành giếng đó, đến để làm cho cái lễ, đến để làam cho cái lễ, chỉ cho 21 biến chú Đại Bi vào cái một cái chậu nước kết hương tứ tung ngũ hoành, chỉ cho 21 biến chú Đại Bi vào chậu nước, sau đó thì đổ cái chậu nước đó đi chung quanh giếng và đổ xuống giếng nữa. Nếu mà biết được tất cả những cái chỗ mà lần trước các vị đốt và chấn niệm theo cái cách của các vị thì mang tí nước đó đến đó để vẩy để đốt nữa, thế là hết thôi. Và từ giờ trở đi thì dân làng thì cũng phải xem xét cái chuyện trường hợp mà gia đình mà đi cúng đi kiếng thì cúng kiếng ở trong nhà thì được, cúng kiếng mà ra cái nơi công cộng như thế để cúng kiếng là trưởng thôn hay là trưởng khu phố hay là tổ trưởng đó, những người ở trong địa phương phải có cái trách nhiệm để mà ngăn cản cái việc đó. Bây giờ nó cũng có nhiều những cái thành phần tà đạo, nó làm mê hoặc lòng người, nó làm cho nhân dân này hoảng hốt, sợ sệt, bất an, đủ các thứ cả. Cái thế thời buổi loạn lạc này nó khủng bố bằng nhiều thứ lắm. Nó không chỉ khủng bố bằng súng đạn, khủng bố bằng bạo loạn, mà còn khủng bố bằng cả tinh thần nữa. Tức là nó lấy cái vấn đề gì? Lợi dụng cái vấn đề tâm linh để nó làm khủng bố, làm cho dân tình sợ sệt. Mà sợ sệt xong rồi thì lại đi tìm nó để cúng bái, mà cúng bái thì lại gì? Lại phải mất tiền. Mà thậm chí là khi mà đến một cái giai đoạn nào đó, nó khống chế được, nó bắt ra làm gì phải làm theo nó thì rất nguy hiểm. Cho nên cái trường hợp này về thì mình cũng phải xem xét. Còn anh cúng của việc của nhà anh cúng ở nhà anh cúng thế nào thì cúng, nhưng anh gia đình đền miếu mạo mạo của làng mà anh cúng anh đi làm linh tinh cái kiểu đấy, đặc biệt ra cái giếng làng mà làm như thế là không ổn rồi. Cái trường hợp này các Phật tử này về thì nói với gì, cái ban lãnh đạo thôn xóm của mình, thầy khuyên là nên lưu tâm cái này, không để cho những kẻ xấu nó lợi dụng để nó làm dân tình mình bất an, lo lắng, rồi từ chỗ đó nó sinh ra nhiều những cái thứ chúng ta không thể lường trước hết được. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi, nhóm Địa Tạng chúng con nghe thầy giảng có đi hậu phúc cho các gia đình, có mang loa đài đi để đọc theo cho đều. Vậy chúng con làm như thế có được không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy A Di Đà Phật. Được thôi, chúng ta đi hộ phúc, nó cũng là một cái cách gọi là đi chợ niệm đó. Các cụ ngày xưa gọi đi hộ phúc. Đi chợ niệm thì thường họ đến là toàn niệm Phật, còn đi hộ phúc ở đây thì có thể đến là tụng một biến kinh Địa Tạng, hoặc là tụng một biến kinh Di Đà, hoặc là niệm Phật, hoặc là trong dân trong làng có các cụ hay có người mất thì đi cầm cái cầu đó, cầm cái cầu hoặc là cầm phan cầm phướn đi trước để gọi là dẫn lộ để niệm Phật, để độ phúc hộ phúc cho cái vong vừa mới mất đó, để với mục đích là mong cho họ gì nghe được câu Phật pháp, nghe được danh hiệu Phật, để cho họ cũng bớt khổ. Như trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca chúng ta đã nói gì? Người nào nghe được một câu Phật hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật mà nhất tâm mới chỉ niệm được một câu Phật hiệu A Di Đà Phật thôi, người đó sẽ tiêu được 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Đó, lợi ích như thế thực sự là chẳng thể nghĩ bản vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta đi hộ phúc, đi độ phúc hay là đi chợ niệm được như thế thì rất là tốt, công đức vô lượng vô biên, gieo duyên được cho vô số những chúng sinh. Tuy là có thể họ chưa được vãng sinh, chưa được giải thoát ngay kiếp này, nhưng cũng là cái duyên lành cho họ ở nhiều kiếp sau. Và các Phật tử hỏi rằng đi độ phúc như thế, đem loa đài đi để đọc tụng cho nó rõ, mọi người nghe cho nó theo cho nó dễ, có được không? Được, tốt, không sao cả, cái việc đó là việc tốt. Chúng ta cũng cần phải dùng những cái kỹ thuật nó trợ duyên thêm. Ví dụ như thầy bây giờ ở đây thầy giảng mà không có âm thanh loa đài khuếch tán cái tiếng nói lên, làm lớn cái tiếng giảng của thầy lên, chúng ta ở dưới ở xa ở ngoài làm sao có thấy được. Nếu các vị ở dưới tầng 1 của nhà giảng đường dưới chai đường ở ngoài sân, hoặc là ở trên tầng 2 đại tượng vân vân, không có thấy hình ảnh và không thấy âm thanh của thầy, các vị ngồi làm sao mà hoan hỷ được. Đó, nhờ nghe thấy âm thanh, nhờ nhìn thấy hình ảnh mà chúng ta thì cũng hoan hỷ, giống như là đang ngồi ở trong hội trường vậy, giống như là đang ngồi ở trước thầy và đại chúng vậy, vân vân. Cho nên cũng là cần phải có những phương tiện như thế để trợ duyên cho vấn đề hoằng pháp và lợi sinh của chúng ta. Vì vậy mà cái việc các Phật tử đi trợ duyên đem loa đài rồi đi để trợ duyên cho các vấn đề độ phúc đó, thầy nghĩ là gì? Rất là tốt, không sao cả, cứ thế mà làm. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy gia trì cho con được biết, năm trước nhà con xây nhà có một tầng, các cụ cùng gia tiên ở phòng đó, nhưng năm nay nhà con xây tầng 2, con muốn đưa các cụ lên tầng 2 để thờ. Mọi người bảo nhà có ông bà già thờ trên tầng 2 thì các cụ leo lên thế nào được. Vậy con xin thầy chỉ dẫn cho con được biết, con xin cảm ơn thầy. Cái này thì tầng 1 hay tầng 2 nó tùy thuộc vào cái nhu cầu của gia đình vậy. Ví dụ như tầng 1 chúng ta muốn làm phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng sinh hoạt ở chung đông người vân vân thì nó không được trang nghiêm. Lúc mình muốn tụng kinh hay niệm Phật hay là gì đó mà khó thì mình có thể chuyển lên tầng 2 được, không ảnh hưởng. Mà còn nếu mà chuyển lên tầng 2 mà không tiện cho cái việc gì các cụ lớn tuổi, tức là bố mẹ hoặc ông bà đó, thắp hương và lễ bái vân vân đó, thì mình để tầng 1 cũng không sao. Có nghĩa là gì? Đại khái là tầng 1 hay tầng 2 mà không quan trọng. Nó quan trọng ở cái chỗ nhu cầu sinh hoạt của gia đình chúng ta như thế nào, cái nhu cầu thực tế của gia đình chúng ta ra sao. Ví dụ có ông cụ già, các con nó bận, nó không để ý gì đến cái việc đó. Chỉ có mỗi ông bà già này 70, 80, 90 rồi, thường là nhang đăng hương khói, các con nó đi làm hết, nó chả quan tâm gì việc đó cả. Như vậy thì nên để tầng 1 cho các cụ hương khói, nhang đăng quét dọn hàng ngày cho nó ấm cúng ban thờ thần linh gia tiên nhà mình thì tốt hơn. Nhưng còn nếu mà các cụ vẫn khỏe, vẫn trèo được, ở dưới này nó động thì chuyển lên tầng 2 có một cái phòng thờ riêng, hoặc là tầng 3, tầng 4 gì đó mà có phòng thờ riêng thì càng trang nghiêm thanh tịnh hơn, tiện cho cái việc tụng kinh niệm Phật hơn thì càng tốt chứ sao. Đó. Đại khái là gì? Tầng 1 hay tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 nó không quan trọng đâu các quý vị, mà quan trọng nhất là cái phù hợp với cái không gian và cái bố cục ở trong gia đình nhà mình, làm sao cho nó hài hòa, nó thuận lợi, vừa hài hòa vừa thuận lợi cho cái việc sinh hoạt của gia đình chúng ta nữa vậy. Ý thứ hai Phật tử này hỏi, gia đình nhà con năm ngoái có một người đi vào Nam chơi nhưng bị Covid không về được. Người ấy lại bị ốm rồi chết. Gia đình không vào được nên gia đình con có nhờ người trong ấy đi hỏa táng cho rồi đưa vào chùa. Cuối năm nay nhà con đưa về ngoài Bắc để phúng viếng và cầu siêu cho người ấy. Nếu đưa về tại nhà thì có ảnh hưởng gì đến công việc làm ăn không? Con mong thầy chỉ bảo cho gia đình con biết, con xin cảm ơn thầy. Qua câu hỏi thì thầy xin trả lời luôn là cái trường hợp này cũng không sao đâu. Bởi vì đã hỏa thiêu và cho cốt cũng đang gửi ở trong đó rồi. Thế cuối năm mang về để trước khi đưa người thân của mình về an táng tại nghĩa trang nào đó thì mình tổ chức một cái lễ gọi là lễ truy điệu đó. Tại nhà mình cho họ hàng, con cháu, nội ngoại, bạn bè, thân tộc đến thắp hương, tưởng niệm, chia buồn lần cuối trước khi đưa cho cốt của họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì thầy nghĩ rằng cái việc này là cái việc cũng nên làm vậy. Để cái tình nghĩa của con người chúng ta rất là quan trọng. Chúng ta cũng không nên quá cố chấp vào những cái hủ tục lạc hậu xa xưa. Nói là người chết rồi, chết ở nơi khác rồi là không được mang về nhà, mang về nhà thì sợ ma về nhà. Không. Đấy là những người thân của chúng ta mà. Làm sao chúng ta có thể nỡ lòng nào mà đối xử với người thân của chúng ta một cách tàn nhẫn đến mức độ như thế. Những người thân của chúng ta nhớ đó là những người thân của chúng ta. Cho nên, cho dù như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải đối xử với họ một cách là nhân văn nhất, thân thiện nhất và có tình người nhất. Đó. Cho nên trường hợp này thì khuyên là vẫn cứ đem về nhà để làm lễ truy điệu tổ chức bình thường, cho họ hàng, nội ngoại, bạn bè, người thân phúng viếng một vài tiếng đồng hồ hay là một nửa ngày hoặc một ngày gì đó, tùy theo điều kiện thời gian hoàn cảnh nhà mình mà làm. Sau đó thì đem cho cốt của các cụ của người mất này, vì mất vào chúng cái dịp Covid không vào được mà. Cho nên là nên làm như thế để cho cái hương linh của người đã khuất họ cũng được phần nào an ủi. Mà đặc biệt thì trong pháp hội như thế này cũng nên làm sớ làm bảy vị để hồi hướng cho họ, để cầu siêu cho họ, để cho họ sớm được siêu thoát, họ bớt khổ vậy. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi, mẹ con mới mất hồi tháng 2 năm nay, năm Nhâm Dần. gia đình con đã làm lễ 49 ngày đưa mẹ con lên chùa của thôn. Khi làm lễ, ảnh chân linh của mẹ con đưa lên chùa. Khi xong thì đã rước về nhà. Còn lại vẫn để một ảnh bé để dán trong ban vong của chùa. Thầy cho con hỏi, vậy là đúng hay sai? Vì con và gia đình chưa hiểu. Có người bảo, chỉ có những vong không có nhà cửa con cái thì mới để ảnh ở chùa như vậy. Còn những vong đã có nhà cửa gia đình con cái thì không cần phải để ảnh ở chùa. Thầy hoan hỷ cho con và gia đình con hiểu nếu sai thì sửa thế nào, còn nếu đúng thì tốt quá ạ. Con và gia đình con cảm ơn thầy và tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Ghi cả số điện thoại ở đây. Qua câu hỏi của Phật tử này, chúng ta thấy là gia đình Phật tử này có bà cụ vừa mới mất, và đã gia đình cũng theo Phật cho nên nhất tâm thỉnh di ảnh của cụ đi lên chùa làng để làm lễ cầu siêu. Sau khi cầu siêu xong thì ảnh lớn thì rước về nhà để thờ, nhưng nhà chùa lại để một cái ảnh nhỏ để lên trên ban vong. Cái thường ở các chùa quê như vậy mà. Các chùa quê thường là hay như vậy. Cúng xong thì cái ảnh lớn thì thường là bảo con cháu mang về để lên ban thờ để thờ. Còn để một cái ảnh nhỏ có thể là nó 5 đến 10 phân hoặc thậm chí còn bé hơn. Giống như to hơn cái ảnh chứng minh thư nhân dân chút xíu. Làm một cái dán và để một cái bảng, cái kính. Cái bảng kiểu như cái khung ảnh á, dán vào đây để đằng sau cái bàn vong và thờ. Cái này cũng tốt thôi, có gì đâu mà phải lo lắng cái việc đó. Chỉ sợ rằng á, các chùa người ta không cho mình để thôi chứ. Còn người ta cho mình để, người ta gì? Người ta hương khói hàng ngày, tụng kinh niệm Phật, cầu siêu, trợ duyên hồi hướng cho. Nếu mà các cụ mà chưa được giải thoát thì được ăn mày Phật đó. Nghe được lời kinh tiếng kệ, nghe được câu Phật hiệu thoảng qua tai, có phải chẳng là tốt hơn nhiều hay sao? Cho nên cái trường hợp này thì gia đình không phải lo lắng. Không chỉ một chùa mà gia đình Phật tử này làm như vậy đâu, mà có rất nhiều những các ngôi chùa quê, đặc biệt là chùa của các thầy ni ở các vùng nông thôn á, ở các xã, các xóm, các thôn, vân vân, thì thường hay làm như vậy. Kể cả chùa, các thầy tăng cũng làm như thế. Vì sao? Vì nó cũng xuất phát từ cái tấm lòng từ bi, hỷ xả độ tha của các quý thầy, muốn cho có cái lợi ích cho các gia đình Phật tử nhà mình vậy. Cho nên làm như thế. Làm như thế để các Phật tử chúng ta thì mùng một ngày rằm, thường là ra chùa lễ Phật thì nhìn thấy hình ảnh của người thân của mình ở trên ban vong thì lại đến đó để gì? Lễ để thắp hương. Những ngày giỗ, ngày Tết ra thì nhìn thấy thì lại ra để lễ để thắp hương, vân vân. Thì đó cũng là một cái cách để cho người thân nhớ tới gì? Nhớ tới các cụ để mà hướng tâm làm thiện, để mà phóng sinh tu phúc, để mà hồi hướng công đức cho các cụ nhiều hơn. Thì đây cũng xuất phát từ cái tấm lòng tốt của các quý thầy thôi. Thế thực tế để ở đó thì các thầy còn phải mất thêm cái công lau dọn quét trước, giữ gìn bảo vệ nữa chứ. Cho nên á, cái việc này thì gia đình Phật tử này cứ yên tâm, không phải lo lắng gì nữa. Thế là tốt đấy, tốt thôi, không có gì phải lo lắng. Còn nói rằng có con có cháu thì có người thân thì hãy đem ảnh về chùa để thờ, về nhà để thờ. Còn không có ai trông nom các thứ thì mới thờ ảnh ở chùa, vân vân. Cái này cũng không đúng, không phải. Bởi vì ở chùa Rất nhiều những gia đình họ có điều kiện, con cháu nội ngoại đầy ra, trai gái đầy đủ hết, gia đình giàu có, của cải sung túc, phúc báo có thể nói là ít người có bằng. Nhưng mà họ vẫn gì, vẫn muốn có một cái nơi để thờ linh vị, hoặc là di ảnh, hoặc là hài cốt, tức là cho cốt của người thân của họ ở trong chùa. Để làm gì? Để với mục đích là gì? Họ nguyện rằng nếu mà người thân của họ không may do vô thủy kiếp trước tạo nghiệp cho nên nó chưa được giải thoát, còn ở trong ba đường ác đạo, đặc biệt là con đường gì, quỷ thần, mình gọi là ma quỷ đó, hoặc là trong địa ngục ngạ quỷ đó, vân vân, sớm mà được chư Phật Bồ Tát đó, dùng đại thần thông, dùng đại công đức, sớm được chư tôn đức tăng ni và đại chúng tu tập đem công đức để hồi hướng cho, sớm giác ngộ được cái vong linh người thân của họ, sớm được phá mê khai ngộ, sớm phát ra Bồ Đề tâm, tín kính Tam Bảo, quy Tam Bảo, tu theo Phật pháp, và sớm được thoát khổ và sớm được giải thoát, vân vân. Đó, có những cái trường hợp chúng tôi ngày xưa đi học ở quan xứ mà gia đình họ thuộc dạng là danh gia vọng tộc, họ có thể xây dựng cả cái lăng mộ để chôn cất người thân của họ hàng trăm tỷ, thậm chí hàng vài trăm tỷ được, nhưng mà họ không muốn xây và không muốn chôn cất cái kiểu xây dựng thì hoành tráng như thế. Mà trực tiếp tôi được nghe gia đình Phật tử nói, ngày xưa tôi hay thị giả Hòa Thượng Thanh Tứ là hiệu trưởng của Học viện Phật giáo Việt Nam khóa 4 chúng tôi. Thế gia đình họ bạch với cụ là bạch cụ, chúng con sẽ không xây dựng mồ mả cho gì ông nhà con một cách gì là to đẹp và hoành tráng đâu. Thế cụ bảo vì sao mà không xây, nhà có điều kiện thế mà sao không xây. Thế bảo không, bạch cụ con học Phật rồi con biết rồi, nếu mà xây to quá, hoành tráng quá thì sợ là gì, vong linh ông cụ nhà con chấp vào đó, cho nên thì không tu tập, không đi giải thoát, không muốn giải thoát. Và như vậy bây giờ chúng con còn theo Phật pháp thì còn hồi hướng được, còn sau này chúng con cũng già, con mất đi, con cháu nó không biết gì thì nó không tu tập, không hồi hướng nữa thì lúc đó không biết gì. Nhà con, ông cụ nhà con, thần thức ông cụ nhà con sẽ đi về đâu? Cho nên là con chỉ xây dựng gọi là bình thường như những người bình thường khác thôi, gọi là có thôi, để cho chọn cái chữ hiếu chữ tình của con cháu với hương linh của ông cụ thôi. Còn quan trọng nhất là xin là Hòa Thượng này làm một cái đàn lễ cầu siêu cúng dường trai tăng phả độ tổ tiên cho gia đình chúng con. Và đặc biệt là ăn mày Hòa Thượng là thỉnh tất cả tăng ni ở trong học viện để chúng con được làm lễ cúng dường trai tăng và cầu siêu cho cụ. Cái đấy mới là cái chúng con mong muốn nhất. Chứ còn không mong muốn xây mồ to mả đẹp cho các cụ, vì sợ các cụ chấp. Mà làm gì? Để cái đó cúng dường trai tăng và hồi hướng cầu siêu cho ông cụ. Đấy. Qua đây thì chúng tôi mới nói với các quý vị rằng cái việc đó mới là cái việc làm gì đúng đắn và chuẩn chỉ nhất ở trong Phật pháp chúng ta. Đó. Vì chúng ta cũng đều chấp cả mà. Chưa giải thoát thì đương nhiên chúng ta phải chấp rồi. Chúng ta hay chấp rồi. Cho nên kể cả sau này thầy có về già mà có mất đi chăng nữa cũng không cho đệ tử xây tháp to, không cho xây thì không cho làm ma lớn đâu, bình thường thôi. Xây tháp to, tháp đẹp có cái chấp vào đó lại chả đi được. Chỉ cần lúc đó mình khởi lên một niệm, ôi tháp đẹp thế này, ở lại thử một đêm xem thế nào. Một đêm cái lúc Phật đến thì mình lại chả đi, và ở lại thử một đêm xem thế nào. Hôm sau chả thấy Phật đâu, ngày sau nữa chả thấy Phật đâu, qua 49 ngày chả thấy Phật đâu thì thôi, coi cái tháp đó là gì, là ngôi nhà của mình trở thành ma của ông Thịnh ở đây thì chết, đúng không? Đấy, thầy thấy ma của ông Thịnh, ma sư ông Thịnh ở đây thì chết toi luôn. Đó. Cho nên chớ có chấp vào những cái đó. Chúng ta tu tập là phải cầu được vãng sinh, cầu được thoát hóa, cầu được sinh về cõi thiên giới, thiện giới và cõi Tây Phương tịnh độ của Đức Phật. Đấy mới là hành giả tu tập và chân chính vậy. Đấy mới là người hiểu đạo, đấy mới là người tu đạo, đấy mới là người cầu đạo giải thoát vậy. Đừng có chấp. Cho nên cái trường hợp gì? Thờ ảnh ở ngoài chùa không cứ là phải gì? Phải con cháu chết hết. Hay là không có ai thờ cúng nữa mới thờ ảnh ngoài chùa? Không phải đâu. Đều tốt cả. Nó đều có những cái tốt cả. Nhưng quan trọng là ở cái chùa đó họ có ấy hay không. Ví dụ chùa chúng ta này mà cho thờ ảnh ở chùa thì không có chỗ nào mà để. Xin thưa các vị, một pháp hội như thế này, nguyên ngày hôm qua là hơn chục ngàn người. Ví dụ cứ mỗi gia đình mà khoảng độ tầm vài cụ vong thôi, mà thầy nói thôi các cụ tổ tiên thì không nói, mà các cụ mới mất thôi, trong vòng 3 năm chưa cải cát thôi, mỗi cụ mang một cái ảnh lên đây, xong rồi để lại đây thì xin thưa các cụ thì chả có cái chỗ nào mà để luôn. Cho nên thôi các cụ các Phật tử hoan hỉ cho hết pháp hội thì các cụ các Phật tử lại thỉnh các cụ về nhà để thắp hương thờ. Bao giờ thì pháp hội các cụ lại thỉnh các cụ lên, xong hết pháp hội các cụ lại thỉnh các cụ về. Vì sao? Vì nhà mình với Phật tử quá đông. Nếu mà cho để lại thì phải có cái nơi thờ phụng cho nó đàng hoàng. Cái nhà pháp hội này cũng là cái nơi gì? Nơi tu tập, nơi hoằng pháp. Đâu có phải là nơi thờ cúng các vong đâu. Đấy, có một cái nhà cúng, cái nhà vãng sinh đường dưới kia là hay cúng thì cúng vong các thứ thì cũng bé tí. Để một hôm thì một pháp hội thì thôi thì đầy luôn. Cho nên nhà mình đấy thì không thể để được. Vì vậy các Phật tử hoan hỉ thông cảm cho. Đó. Chứ còn nếu mà để được thì thầy cũng cho để, mà để như thế thì không chăm nom, không quét tước và không lau dọn, không bảo quản được á. Để ảnh các cụ rơi lên rơi xuống vật vã chỗ này chỗ nọ chỗ kia thì tội lắm, nhìn xót lắm, không nên. Cho nên thì thôi các Phật tử cũng hoan hỉ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ở các chùa quê á thì thường là chỉ có các Phật tử ở trong dân làng, quanh quanh khu vực trong thôn trong xã ra thôi là chính thôi. Thỉnh thoảng mới có Phật tử thập phương ấy, con cháu, con dân cháu làng đi làm ăn xa, xong rồi có người thân quá vãng, xong rồi mới về làm lễ ở tại địa phương thì nó ít. Có khi cả năm thì cúng vài đám cúng vong. Trong làng có người mất thì mới cúng, mà không có người mất thì cúng sao được. Cho nên có khi cả năm thì có một vài đám cúng vong, một hai cái ảnh nhỏ nhỏ để lại. Cho nên để họ để thì 20-30 năm cũng gì cũng không sao cả, vẫn chỗ để vẫn thoải mái. Cái chùa chúng ta thì đông Phật tử thập phương, gần xa đều đến. Để lại thì chỉ cần một pháp hội thôi các quý vị đã chật nhà vãng sinh đường rồi, không chống được nữa. Cho nên là các Phật tử cũng hoan hỉ cho thầy ở cái điểm đó, chứ không phải là thầy khó khăn gì đâu. Nhưng mà đấy, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh là kiểu như thế. Cho nên các cụ Phật tử hoan hỉ cho cái xong pháp hội là chúng ta lại rước các cụ về, rước ảnh các cụ về và đến pháp hội Địa Tạng, cái pháp hội Quan Âm, cái pháp hội Trung Phong. Thì các Phật tử đến lễ thì lại thỉnh ảnh các cụ lên. Trước khi đi thì thắp ba nén hương, thắp tuần hương khấn khứa với các cụ, thỉnh mời các cụ lên. Sau khi xong xuôi lễ xong đâu vào đấy, lễ tạ đàn rồi thì cũng lên lễ Phật, lễ Tổ, lễ Ban Địa Tạng, sau đó thì cũng khấn với các cụ là hết 3 ngày hoặc 7 ngày pháp hội vân vân gì rồi thì thỉnh các cụ về với con với cháu. Các cụ tu tập hoan hỉ rồi thì lại về với con với cháu, bênh hộ độ trì cho con cho cháu được sức khỏe, được tinh tiến tu hành, gia đình được bình an hạnh phúc vân vân chẳng hạn. Đó, thế là thỉnh các cụ về là hoan hỉ, thế là được thôi. Đó. Chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Có Phật tử này hỏi: con bạch thầy chỉ bảo cho con, cách đây mấy năm con có nằm mơ có một bà cụ rất đẹp lão đứng ở đầu giường hỏi con giọng âu yếm. Con ơi, giọng âu yếm chưa? Đủ âu yếm chưa? Chưa đúng không? Chưa âu yếm, chưa đủ à? À con ơi, con có lấy vàng không? Dạ có à. Xem, nói thế xem cụ có đưa cho không? Con đã mơ giấc mơ đó 3 ngày liên tiếp. Và cả 3 lần con đều trả lời trong mơ là không. Vì con nghĩ ai đang thử lòng tham của con. Từ sau giấc mơ đó, gia đình con xuống dốc vô cùng. Trong năm đó, vợ chồng con bỏ nhau. Các con thì thường xuyên đánh chửi nhau. Và còn rất nhiều chuyện không may khác nữa. Con xin thầy chỉ dạy cho con phải làm như thế nào. Nó qua mất rồi làm thế nào nữa. Lúc đấy sao bảo là có à. Thế coi bây giờ giàu rồi không? Nếu lúc đấy bảo có thì có giàu không các quý vị? Có ai chắc là giàu không?
Không.
Đấy chỉ là trong giấc mơ thôi các quý vị. Nếu trong giấc mơ thấy người khác đến bảo mình có muốn vàng không, mình bảo có là mình giàu, thì quả thật thì trên thế giới này ai cũng có muốn có rất nhiều những giấc mơ như thế. Nhưng mà không phải. Thôi đây nó cũng là cái nhân duyên phúc báo của mình thôi. Vợ chồng con cái đến với nhau nó là cái duyên và cái nợ. Chúng ta nhớ nhé, nó là cái duyên và cái nợ. Đấy, giống như thầy cũng giảng mấy lần trong kinh Phật dạy rồi đấy. Vợ chồng con cái đến với nhau, hoặc là để báo ân, hoặc để báo oán, hoặc để đòi nợ, hoặc để trả nợ. Họ đến báo ân đó thì vợ chồng, gia đình, con cái yên vui, hạnh phúc, yêu thương nhau hết mực. Trung thủy với nhau hết lòng, hiếu hạnh với nhau thì phải nói là không có chỗ nào phải chê được cả. Đó. Đây là đến để báo ân, còn đến mà để báo oán ấy mà. Thì nhìn thấy nhau đã muốn gì? Muốn cắn nhau, muốn xé nhau, muốn đánh nhau, muốn chửi nhau, muốn mắng nhau, muốn giết nhau rồi. Đấy. Mặc dù là vợ chồng, mặc dù là bố con, mặc dù là mẹ con, vân vân. Đến để báo oán là thường thế. Còn đến để đòi nợ thì nó phá tan tành ra, làm cho nát bét gia đình ra. Từ cái chỗ gia đình đang giàu có hưng vượng thành gì, suy đồi khánh kiệt, nghèo cùng khổ sở. Nó đến để đòi nợ mà. Đó, nó phá cho đến cùng luôn. Còn nó đến để trả nợ mà. Thì nó trả hết rồi nó đi. Đó. Trả hết rồi nó đi. Ví dụ để đứa con ra, cho nó ăn, nó học đến nơi đến chốn, ra trường đi làm, công ăn việc làm đang ổn định, lương cao, vừa trả hết nợ ăn học cho bố mẹ, gia đình đang thấy rồi hoan hỉ vui vẻ hạnh phúc, tháng tháng con đưa cho bố mẹ tiền lương cả một sấp, thích quá đi còn gì nữa, rất là ngoan ngoãn hiếu thảo, cái gì cũng gì cũng tốt cả, từ cách cư xử cho đến lối sống, lời ăn tiếng nói cử chỉ hành động chả ai chê được, ai cũng khen ông bà sinh được đứa con gì mát mẻ mát mặt, chẳng bù cho nhà tôi thế này thế nọ thế kia, mình nghe cũng gì nghe cũng xốn sang ở trong lòng, hoan hỉ lắm, vui vẻ lắm, hãnh diện lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng đùng một cái, nó bị bạo bệnh, hoặc bị tai nạn, hoặc bị làm sao đó, nó mất một cái gì? Đột tử. Đó gọi là gì? Nó đến để trả nợ. Nó trả hết nợ rồi thì nó gì? Nó đi. Đó. Cái trường hợp này đau lắm. Những trường hợp như thế thì đau lắm, xót lắm, thương lắm, khổ lắm. Không thể mà diễn tả hết bằng lời nói được các quý vị. Cho nên cái duyên cái nợ với nhau ở trong cuộc sống này nó như thế. Không mấy ai có thể tự mình biết trước được và tự mình có thể vững tâm đối trước được cái duyên cái nợ đến đi như thế cả. Đại đa số chúng ta đều bị động. Vì vậy chúng ta mới có sự yêu thương đau khổ khi phải chia lìa, có sự đau đớn buồn tủi và oán hờn khi phải gần gũi vậy. Đó. Yêu thương khi xa thì đau khổ, oán ghét khi gần thì cũng đau khổ, vân vân. Cho nên ở cái trường hợp này, thầy nghĩ rằng Phật tử này cũng không nên quá tin vào cái giấc mơ đó làm gì. Mà điều quan trọng nhất từ bây giờ trở đi, mình tu tập làm sao cho nó tốt, chịu khó tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện tu tập cho nó tốt lên. Biết đâu được khi mình tu tập tốt lên thì con cái thì nó cũng hiếu thảo dần trở lại, vợ chồng có khi lại kết nối trở lại được nữa, không đơn giản đâu. Đó, có những đôi vợ chồng bỏ nhau đến 11, 12 năm, nhưng mà vì thương con cho nên vợ cũng không đi bước nữa, chồng cũng không đi bước nữa, chồng cũng ở thế để làm việc, vợ cũng ở thế làm việc và nuôi chung một đứa con là như thế. Trước đây nghĩ rằng chẳng bao giờ có thể hàn gắn trở lại vì đem nhau ra tòa hết rồi, chia của chia cải đem nhau ra tòa, thậm chí trước đây cũng chửi nhau, móc bới nhau đủ các thứ ra ở trước mặt quan tòa rồi, vân vân. Nhưng sau này đến gặp chúng tôi khuyên cho tu tập, khuyên cho tụng kinh Địa Tạng, hiểu biết được nhân quả luân hồi, hiểu biết được các mối nhân duyên, hiểu biết được những cái chỗ thì khổ đau và cái chỗ an vui, vân vân đó, mà trước đây mình tạo lên cho nhau đó, đều là gì? Do nhân quả, đều là do oan gia mà thành vậy. Cho nên bây giờ thì tu tập, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng một thời gian là ngộ ra, hiểu ra, và đồng thời cũng cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho Bồ Tát Địa Tạng tiêu nghiệp cho. Thế là dần dần là con mắt pháp được mở ra, tâm từ bi mỗi ngày một lớn lên, cái sự tha thứ, cái sự tha thứ thì mỗi ngày một lớn lên, cái sự chấp nhận thì mỗi ngày thì một xả đi, một bỏ đi, một nhỏ đi. Thế là vợ chồng nói chuyện với nhau được. Lúc thì thầy khuyên vợ, khi thì thầy bảo chồng. Lên chùa ngồi một hồi với thầy thì vợ thầy cũng khuyên, chồng thầy cũng bảo. Nghĩ về con cái, thế là về tự nhiên một thời gian dắt nhau lên, anh chị dắt nhau lên bảo thôi bạch thầy, con nghe thầy, thôi con vì các con, chúng con gì, chúng con lại quay xin thầy xem ngày đó chúng con quay lại với nhau. Đấy, cái này có khá nhiều rồi đấy, không đâu, khá nhiều rồi. Vì thực sự á, có những đôi vợ chồng chúng ta biết là gì? Có thể họ không yêu nhau tha thiết như ngày đầu nữa, nhưng họ cũng không nỗi gì, không đến nỗi là ghét nhau, coi nhau như kẻ thù. Vì sao? Vì còn một cái mối lương duyên, đó là đứa con trai hoặc đứa con gái của họ, những đứa con của họ sinh ra, cho nên vẫn có sự đi lại kết nối với nhau. Anh cũng không muốn đi lấy vợ, em cũng không muốn đi lấy chồng. Cứ sống như vậy gọi là trêu người nhau tí cho tức thôi. Đấy, kiểu thế. Nhưng mà khi gặp được cái nhân duyên, gặp được Phật Pháp, họ tu tập dần dần, họ bỏ được cái ngã của họ đi, là tiêu được cái nghiệp của họ nữa, lại gặp được các quý thầy để khuyên cho họ sống phải có trách nhiệm, sống phải gì, vì con, vì cái, vì người thân nữa. Thế họ hiểu ra, thế là hoan hỉ. Đấy, nhiều đôi như thế. Có đôi bỏ nhau đến hơn chục năm rồi, đến chúng tôi khuyên cho về với nhau, ra đăng ký lại, sống trở lại bình thường, đăng ký lần hai, sống với nhau bình thường, thậm chí lại còn sinh thêm con cái nữa. Đấy, có chú công an ấy, sinh đứa con gái đến về đến gần chục năm rồi bỏ nhau lên, chúng tôi khuyên cho về với nhau vừa qua, sinh thêm cậu con trai nữa, vợ chồng về ở với nhau giờ vui cười với nhau suốt ngày mà. Đấy, công an đấy. Cho nên ở trong cuộc sống chúng ta thấy tha thứ được cái gì thì cứ tha thứ, buông được cái gì đau khổ xuống thì cứ buông xuống để hướng đến an vui, hướng đến hạnh phúc. An vui hạnh phúc là tự mình tìm tòi và tự mình phát hiện ra và tự mình phải biết trân trọng nó thì mới được. Đấy, còn cái trường hợp và Phật tử này thì khuyên là thôi đừng có quá tin vào cái giấc mơ như thế để làm cho gì mình đau khổ suốt cuộc đời vậy, và nghĩ rằng tại mình không bảo có cho nên mình mới thế, do bảo không cho nên gia đình mới tan nát, là con cái mới hư hỏng. Đừng bao giờ nghĩ như thế rồi khổ đau lại càng chồng chất thêm khổ đau mà thôi. Nên điều quan trọng nhất bây giờ tu tập cho tốt đi, và dụng cái tâm gì từ bi hỷ xả lớn lên một chút, tha thứ cái gì cần tha thứ, buông xuống cái gì cần buông xuống, và nắm cái gì cần nắm, tham sân si thì cần phải buông xuống, lòng từ bi hỷ xả thì cần phải gì nắm lên, giữ lên và gì làm nuôi lớn nó lên, thì gia đình dần dần sẽ hạnh phúc thôi. Thậm chí có thể là gì? Nếu mà anh chưa đi bước nữa, mình có thể lại tái hòa nhập vào gia đình vì con vì cái được nữa. Đó, cái trường hợp này cũng có thể. Đó, đấy, xin khuyên Phật tử này như thế.